Lời mời gọi lạ lùng. Cha Giuse Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, để hai bên mà có thể gặp được nhau thì cả hai bên phải có sẵn một cái niềm thao thức, phải có một cái nỗi mong mỏi nào đó để gặp nhau. Mong không thôi cũng chưa đủ, hai bên phải đi tìm nhau, phải như thế là ra khỏi cái nơi chốn quen thuộc của mình. Mình không thể nào chỉ ngồi một chỗ mà đòi người kia phải đi tìm mình, nhưng mà người kia rời khỏi chỗ của họ để đi tìm mình, còn mình thì rời khỏi chỗ của mình để đi tìm họ. Hai bên phải rời khỏi cái nơi chốn quen thuộc, cái nơi mà nó làm cho mình bị thụ động, nó làm cho mình chỉ chờ chứ không có mong, nó làm cho chúng ta chết cứng ở một chỗ. Ta phải ra khỏi cái chỗ đấy để mà bước đi, để mà tìm nhau. Phải có một cái tấm lòng khao khát đủ mạnh. Khao khát cái gì? Thưa, khao khát cái mới hơn là cái họ đang có. Khao khát một cái gì đó mở ra cho đời của mình hơn là cái đang khép lại ở trong chính mình. Phải mong muốn có một cái gì đó đổi đời đi, thì người ta mới khao khát để mà đi tìm. Nói như vậy thì có vẻ triết lý ông cụ non, nhưng mà bây giờ chúng ta nghiệm lại cái điều ấy ở nơi bài tin mừng thì sẽ thấy mấy ông môn đệ mà đi theo Chúa Giêsu đó, họ đã phải có một cái nỗi niềm khao khát nào đó từ lâu rồi. Chứ nếu mà lòng họ lạnh tanh, nếu lòng họ dửng dưng, hay là lòng họ đang mong mỏi một cái gì khác, họ đang mong mỏi có công ăn việc làm, đang mong mỏi có một cái gì đó đáp ứng được cuộc sống của họ, thì họ sẽ không có lững thững mà đi theo Chúa Giêsu đâu. Anh chị em thấy cái khung cảnh là ông Gioan Tẩy Giả còn đang đứng rao giảng cho các môn đệ của mình, thì bỗng thấy Chúa Giêsu từ đằng xa lững thững đi tới. Có lẽ Chúa Giêsu cũng muốn hòa mình vào trong đám đông để đứng đó và lắng nghe Gioan Tẩy Giả, là người anh họ của mình, là người cũng được Thiên Chúa sai đến để dọn đường, để loan báo một tin mừng. Thế thì ông Gioan Tẩy Giả trông thấy em họ của mình và đã giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa. Một lời giới thiệu lạ lùng lắm anh chị em. Một lời giới thiệu mà gây sừng sốt cho mọi người. Thế nhưng mà trong một đám đông như vậy, sừng sốt thì có, ngạc nhiên thì có, mà lại chỉ có hai người duy nhất, hai người thôi rời khỏi đám đông đó mà đi theo Chúa Giêsu, lững thững đi theo đằng sau. Vậy là hai ông ấy đã có một cái niềm khao khát nào đó ở trong cuộc đời của mình, rằng không thể cứ thế này mãi được, phải có một cái gì thay đổi, phải có một cái gì đẩy mình vượt thoát khỏi tình trạng này. Có thể là hai ông cũng đang có một cuộc sống ổn định đấy, nhưng mà cái ổn định đó chỉ là giả tạo, hay là chỉ là một thứ ổn định ở đời này thôi. Vẫn còn có một khắc khoải, một thao thức nào đó làm cho hai ông không hết ở yên ở nhà ngồi hút thuốc lá uống cà phê được, hay là không thể nào mà tỉnh queo mà ngồi ở nhà để xem tivi để cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi. Hai ông cũng phải đi tìm một cái đấng nào đó và bắt gặp được một Gioan Tẩy Giả đang nói về một thế giới mới, một trời mới, đất mới, về một con người sẽ đến để cứu mọi người. Và trong những lời giới thiệu như vậy thì bỗng nhiên có một lời giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa, và hai ông đã đi theo Chúa Giêsu. Thế thì chúng ta có cái khuynh hướng là nghĩ rằng trong mọi chuyện là Chúa Giêsu làm đó, thì con người ta có nỗi khao khát đi tìm và gặp Chúa. Tôi lại nghĩ là chính Chúa Giêsu cũng có một nỗi khao khát để đi tìm con người ta. Ở trong câu chuyện này, Chúa Giêsu cũng có một nỗi khao khát đi tìm những môn đệ. Nếu không thì Chúa Giêsu cũng ngồi điềm nhiên tọa thủ một mình, rồi chờ xem có ai đến không, hay là làm một vài phép lạ nổi tiếng lên, thế là người ta chạy ào ào đến đăng ký ghi danh trở thành môn đệ của Ngài. Không, Chúa Giêsu cũng ra khỏi ngôi nhà của Ngài, ra khỏi cái 30 năm ở quê hương im hơi lặng tiếng để Ngài ra đi, để Ngài đi tìm. Cũng có một nỗi khao khát nào đó nơi Chúa Giêsu, để Ngài cảm thấy rằng cần có con người, cần có những môn đệ, cần có những người thân tín, cần có những người để Ngài bày tỏ được tình yêu. Và Chúa Giêsu cũng có một nỗi mong mỏi đó. Thì khi hai ông môn đệ đó lẽo đẽo đằng sau thì Ngài mới quay lại và hỏi các anh tìm ai. Chứ nếu mà Ngài thản nhiên, ôi tôi kệ ai theo thì theo, mặc kệ họ, Nhưng mà có một trực giác, có một linh tính của một vị Thiên Chúa làm người cho Ngài biết rằng Ngài không cô đơn đâu. Ngài đến trong thế gian này từ từ rồi con người cũng sẽ đi tìm Ngài. Ngài đi tìm người ta mà người ta cũng đang tìm Ngài. Và Ngài quay lại hỏi các anh tìm ai. Bốn cái câu đối thoại của hai môn đệ và Chúa Giêsu, anh chị em nghe nó buồn cười lắm anh chị em. Nó không ăn cái gì vào với nhau hết á. Hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Chúa Giêsu hỏi các anh tìm gì thế? Họ lại hỏi thưa thầy, thầy ở đâu? Vậy thì cái câu hỏi là tìm ai thì đáng nhẽ họ phải trả lời là dạ thưa tìm thầy nè. Thì hai môn đệ đã vượt qua, đã bỏ qua cái câu trả lời đó để mà đẩy tới một câu hỏi cao hơn và sâu hơn là thưa thầy, thầy ở đâu? Vậy là thầy phải hiểu là tụi con đang tìm thầy đấy. Vấn đề là không còn là hỏi tìm ai nữa, mà chúng con đã xác định là tìm thầy. Và vấn đề bây giờ là thầy ở đâu, chứ không còn là tìm ai nữa. Và khi các môn đệ hỏi như vậy thì thưa thầy, thầy ở đâu, thì đáng nhẽ Chúa Giêsu sẽ cho một cái địa chỉ, sẽ cho một cái email hay là điện thoại hay là nhà số mấy, đường mấy, khu phố mấy, phường mấy, quận mấy, hay là tỉnh thành nào. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo hãy đến mà xem. Tức là cho con người ta có một cái quyền tự do đến để xem sao đã. Đến mà xem, cứ đến đi. Rồi thấy được thì ở lại, mà thấy không được thì thôi. Một cái lời mời gọi rất lạ lùng, rất là tha thiết, nhưng mà vẫn tôn trọng tự do người ta để không làm cho người ta trở thành sở hữu của mình. Vẫn để cho người ta một cái quyền quyết định bằng chính tự do, mà tự do cũng lại là quà tặng của Thiên Chúa trao cho chúng ta. Vậy thì thưa ông bà, anh chị em, các môn đệ ngày xưa đã đi theo Chúa Giêsu. Tin mừng ghi lại rằng họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Không chỉ ngày hôm ấy, họ đã ở với Chúa suốt cuộc đời. Có những lúc họ lỗi phạm, có những lúc họ cảm giác như là sợ hãi và bỏ chạy. Đã có những lúc họ trốn tránh, nhưng mà rồi cuối cùng cái cuộc gặp gỡ đầu tiên này, cái tiếng sét ái tình đầu tiên này giữa Chúa và các môn đệ đã chi phối, đã quyết định toàn bộ cuộc đời của họ. Họ dẫu có thế nào đi nữa, họ vẫn không bao giờ bỏ Chúa và ở lại với Chúa. Không phải ở trong ngôi nhà của Ngài, nhưng mà ở trong cung lòng của Ngài. Không phải chỉ là một ngày hay là một vài giờ, nhưng mà là ở suốt cả cuộc đời. Vậy thì anh chị em thân mến, tôi xin dùng cái chữ đó là hạnh ngộ. Chữ hạnh ngộ tôi nhớ nó hình như nó là chữ của bên Phật giáo, của những anh em Phật giáo, chữ ấy nó hay. Hạnh ngộ là cũng một cuộc gặp gỡ mà hai bên đều hạnh phúc, hai bên đều cảm thấy sung sướng, cảm thấy được tràn đầy một cái gì đó mà bấy lâu nay mình khao khát đi tìm. Thế thì xin hỏi anh chị em đến với Chúa, anh chị em có gặp được cái cảm giác đó không, cái cảm nhận đó không? Là một niềm hạnh ngộ. Có nghĩa là một cuộc gặp gỡ mà sau khi gặp gỡ rồi ta thấy đời ta nó đổi, ta thấy đời của ta nó đầy, ta thấy đời của ta nó có ý nghĩa. Đương nhiên khổ thì vẫn cứ khổ, vẫn cứ có nước mắt. Nhưng mà nếu mà lấy cái biến cố gặp gỡ Chúa ở làm cái trục ở giữa đó, để có trước khi gặp gỡ và sau khi gặp gỡ, thì ta so sánh thì ta sẽ thấy rõ ràng từ khi ta bắt đầu gặp gỡ Chúa đó thì cuộc đời của ta nó sang một hướng khác, nó mở ra một chân trời mới. Cái đó tôi gọi là hạnh ngộ. Tôi mượn cái chữ của bên nhà Phật để thấy đó là một cuộc hạnh phúc lạ lùng. Hai bên coi như hoàn toàn thuộc về nhau và sống chết cho nhau trọn đời. Thế thử hỏi là tất cả chúng ta, cả tôi lẫn anh chị em, những người đi tu thì cũng có, sẽ có một cái lúc mà bề trên sẽ phải hỏi là thế anh hay chị có quyết tâm đi theo Chúa suốt đời ở trong ơn gọi này không? Cái ngày ấy là cái ngày khấn trọn đời đó. Còn cái ngày khấn lần đầu thì mới là hãy đến mà xem thôi, vẫn còn một quyền tự do để lui bước. Nhưng mà cái ngày khấn trọn đời là cái ngày vâng, thôi con sẽ ở lại với Ngài, không chỉ một ngày mà sẽ là một đời. Còn với anh chị em là giáo dân, thì lời mời gọi ấy nó không có nằm ở trong một cái lễ khấn long trọng nào đâu, mà nó là từng ngày đó thưa anh chị em. Và hiện thân của một sự chọn lựa đó, nó nằm ở trong từng giây phút, trong từng con người mà anh chị em gặp gỡ. Ví dụ với người vợ, với người chồng mà anh chị em nắm tay nhau bảo là anh là Trần Văn Tèo, anh xin lấy em là Nguyễn Thị Tý làm vợ của em và yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Cái lấy lúc đấy nó không phải là ta chọn một người đâu, mà là ta chọn hai người. Cái người Nguyễn Thị Tèo đấy và một người nữa tên là Giê-xu. Mà cái chị cô dâu cũng sẽ lại cầm tay anh và là, dạ Tèo ơi em là Tý, em cũng xin chọn anh làm chồng của em, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời em. Làm sao mà có thể tôn trọng và yêu thương nhau nếu như nơi người kia không có tình yêu của Chúa Giêsu và nơi mình không có tình yêu của Chúa Giêsu, để hai bên sẽ yêu nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu? Nếu mà không có tình yêu của Chúa Giêsu, vỡ ngay, tan ngay. Đám cưới thật linh đình đấy, tiệc tùng nhà hàng tưng bừng đấy, nhưng mà vẫn đổ vỡ thôi anh chị em. Hay là cả một cái đám cưới mà có khi rước dâu bằng cả một đoàn xe khủng, toàn là những xe gọi là bạc tỷ để mà khoe mẽ, để mà phô trương. Nhưng nếu ở trong cái đám cưới ấy mà không có Chúa Giêsu, không là một cuộc hạnh ngộ có Ngài ở giữa, thì cũng vứt đi. Và cũng vậy trong các nghề nghiệp, như anh chị em nhớ chúng ta mới đây có một cái lễ tốt nghiệp của các bạn tân bác sĩ vừa ra trường. Các bạn ấy cũng được đặt trước một sự chọn lựa để yêu nghề. Mà nếu như ở trong cái nghề đó mà các bạn đã chọn và học ấy, đã đi tìm gặp suốt bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền để mà học đó, mà các bạn không yêu mến cái nghề ấy và không khám phá ra có một Chúa Giêsu là bác sĩ tối cao của mình, để mà cầm tay, để mà nâng đỡ, để mà hướng dẫn, để mà soi sáng cho ta mổ, để cho ta khám, để cho ta chữa lành bệnh nhân, thì những người bác sĩ có thể, có khả năng lương tâm sẽ ngủ yên, sẽ trốn đi đâu mất, và bác sĩ sẽ nhúng tay vào làm những chuyện bê bối. Thưa anh chị em, trong các ngành nghề của chúng ta, cái cuộc gặp gỡ hạnh ngộ của ta với Chúa Giêsu luôn luôn có. Và trong từng giây phút cuộc đời của anh chị em giáp mặt với những biến cố, những sự kiện, những con người mà anh chị em gặp, thì anh chị em luôn được đặt ở trong cái tư thế là cái chuyện này có Chúa không? Cái con người này, tôi gặp con người này, họ có Chúa không? Họ gặp được tôi thì họ có gặp được Chúa không? Bởi vì tôi là người Công giáo nhé, và tôi có một cái tên rất là hay, đó là Kitô hữu. Ngoài cái tên là Trần Văn A, là Nguyễn Thị B, tôi còn có cái tên là Trần Thị Kitô hữu, Nguyễn Văn Kitô hữu, tức là tôi có Kitô, tôi mang Chúa Giêsu ở nơi cuộc đời của mình. Thưa anh chị em, chúng ta hình dung là cái hình ảnh này rất là dễ thương. Sau cái cuộc gặp gỡ đó thì cái niềm vui, cái hạnh ngộ đó không giữ cho mình được, nhưng mà cái niềm vui nó như nổ tung, nó như là bùng cháy, nó như là tràn ra, giống như anh chị em cầm một cái ly nước và đổ vào một cái chai mà đong mãi nó đầy cái chai, hay đổ từ cái chai ra một cái bát thì nó đầy cái bát rồi nó tràn ra ngoài. Niềm hạnh ngộ như muốn nổ tung, như muốn bùng cháy, như muốn tràn ra ngoài, để chúng ta không giữ cho một mình được, mà niềm hạnh ngộ ấy ta sẽ phải khoe, ta phải đem mà chia cho người khác. Bằng cớ là trong bài tin mừng chúng ta thấy, sau khi Chúa Giêsu đã gọi ông Andre và ông Gioan, thì ông Andre là anh đã về và gọi thêm ông em của mình là ông Phêrô, và cái lời nói rằng: em ơi, anh đã gặp được Đấng Mêsia. Cái quá trình hồi nãy là khao khát, là mong ngóng, là đi tìm và gặp và rồi ở lại, rồi là một niềm hạnh ngộ rồi, thì bây giờ ông Andre không giữ một mình được mà phải về và khoe với em của mình, và biết chắc rằng em của mình mấy lâu nay trong gia đình hai anh em sống với nhau, biết rõ rằng là Andre cũng có một nỗi khao khát, cũng có một nỗi mong mỏi. Có lúc nào đó hai anh em đã tâm sự với nhau trong nghề trải lưới, thì Andre cũng đang có một nỗi thao thức. Thì hôm nay Phêrô Andre mừng quá và về và nói với Phêrô: em ơi, anh đã gặp được Đấng Mêsia. Nên cái niềm hạnh ngộ mà anh chị em chúng ta nãy giờ mà nói với nhau đó, nó sẽ không là một sở hữu của riêng chúng mình đâu, mà chúng ta sẽ còn phải làm lan ra cho người khác. Ta còn phải đem chia sẻ và đem khoe với người khác. Khoe thì có nhiều cách. Khoe một cách minh nhiên là nói: bạn ơi, tôi đã gặp Chúa, bạn có muốn gặp không? Hình như tôi thấy bạn cũng đang gặp những nỗi tuyệt vọng, đang gặp những nỗi éo le, mà bạn cảm thấy là cuộc đời này không có ai gỡ cho bạn được, thì tôi xin giới thiệu với bạn, Messiah, Chúa của tôi sẽ gỡ cho bạn. Bởi vì chính tôi đã được Ngài gỡ, chính tôi đã được Ngài nâng đỡ. Cái đấy người ta gọi là làm chứng, cái đấy người ta gọi là loan báo tin mừng, cái đấy người ta gọi là rao giảng, là truyền giáo. Chúng ta hình dung ra một cái hình ảnh rất là dễ thương. Chúa Giêsu như một giọt nước từ trời cao, ví dụ thôi, rơi xuống cái mặt biển đời. Mặt biển đời đó lâu nay có thể là yên ắng đấy, nhưng mà là chỉ là một sự yên ắng giả tạo, một sự bình an trên mặt vậy thôi. Cái biển đời này nó chứa chấp biết bao nhiêu những cái éo le, cái ngang trái, cái uẩn khúc. Và bây giờ một giọt nước mang tên Giêsu đã rơi xuống cái biển đời. Anh chị em có thấy giọt nước nó rơi xuống mặt biển hồ bao giờ chưa? Nó rơi bóc và bắt đầu hàng loạt những đường vòng tròn nó lan ra. sóng nó nhỏ, nhỏ thôi, nhưng mà vật lý trả lời rằng khi có một lực tác động thì cái sóng bắt đầu có, và biên độ sóng có thể giảm đi đấy, nhưng mà sóng ấy không bao giờ mất. Cái sóng ấy lan tỏa, mà anh chị em có thể nhìn thấy được trên mặt nước là những vòng tròn sóng lan ra để mà chạm đến tất cả. Vậy Chúa Giêsu đã đến trong biển đời thế gian này, trong cuộc đời của ta, Ngài đã chạm đến ta, Ngài cũng mong ước, khao khát, chăn trở để đi tìm ta. Ta cũng có mỗi nỗi chăn trở, khao khát để đi tìm Ngài. Ta đã được Ngài chạm đến, ta cũng tìm cách để chạm vào Ngài. Cái vòng tròn đó cứ lan mãi, thưa anh chị em. Ngày xưa đất nước Việt Nam mình làm gì mà có một người nào đó biết Chúa đâu. Vậy mà bây giờ chỉ riêng có lễ xa quê là cả ngàn người ngồi như thế này. Hỏi ra mà xem, chắc chắn là tôi đã được người đó giới thiệu Chúa, tôi đã được sinh ra trong gia đình này, tôi gặp người kia, nhất là những anh chị em tân tòng thì sẽ kể cho chúng ta nghe cái cuộc đời và đi tìm Chúa và gặp Chúa như thế nào. Chắc chắn cũng sẽ có một ai đó đã đến nói với họ: bạn ơi, tôi đã gặp Đấng Mêsia. Cái câu nói mà Andre nói với em của mình là ông Simon. Vậy thì đến phiên chúng ta, chúng ta cũng được Chúa Giêsu rơi chúng vào trong cuộc đời của ta, tạo thành những sóng đời. Anh chị em rước lễ, anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em được ơn, anh chị em đã cầu nguyện và đã được ơn rồi nhiều lắm nữa anh chị em, thì cái cuộc hành ngộ ấy không thể giữ lại ở nơi cuộc đời anh chị em. Nó vẫn đang tiếp tục lan ra thành những làn sóng lăn tăn ở trong cuộc đời của mình. Có khi bên ngoài không thấy, nhưng mà làn sóng ấy đang chạm đến người này, cũng chạm đến người kia. Hôm nay tụi tôi đi hiến máu, có một lời kêu cầu là hiến máu nhân đạo cho các em bệnh nhi ung thư của ung bướu. Chúng tôi kéo nhau đến theo lời mời gọi đó để hiến máu. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, hay thật. Một lời kêu gọi chắc hẳn, tuy nó là của Hội Chữ Thập Đỏ, tuy nó là của thế gian đấy, nhưng mà bởi vì đó là một cái hành vi từ thiện và nhân ái, nên chắc chắn nó có Chúa Giêsu ở trong đấy. Tôi nằm đó và tôi nhìn sang những anh chị em, bạn bè trong nhóm Fiat, nó ngồi đó, nó nằm đưa tay ra cho người ta lấy máu. Từng giọt máu, từng centilit máu chạy ra và nó sẽ đến một em bé nào đó và cứu lấy một em bé nào đó đang sắp chết, đang cần lấy máu. Ước gì máu của Chúa Giêsu cũng đã tràn vào trong máu của ta. Ước gì máu của ta, tình yêu cũng sẽ tràn đến để cứu lấy bao nhiêu người khác. Amen.